Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban của Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012 từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này lại được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Sau phần tin tức, thưa quý vị, Ban Việt ngữ sẽ gửi đến quý vị các bài viết phỏng vấn với các đề tài liên quan đến Việt Nam và các nước trong khu vực cũng như quốc tế. Từ Paris, thông tin viên Tường An có bài phóng sự ghi nhận sinh hoạt của người Việt hải ngoại vận động trình thỉnh nguyện thư mang tên Triệu Con Tim Một Tiếng Nói tới Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bà Laura Dubois-Lacerre tại Geneva. Trong khi đó, Quỳnh Chi theo dõi diễn biến của trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Kurt Campbell đang trên đường tới châu Á-Thái Bình Dương. Từ Việt Nam, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc lên tiếng việc ông bị ngăn cản không cho đọc bản tham luận về nhận xét và nghiên cứu của ông trong cuộc hội thảo mang tên Hợp tác Biển Đông, Lịch sử và Triển vọng. Nam Nguyên với bài viết ghi nhận việc các tổ chức quốc tế khuyến nghị chính phủ Việt Nam nên công nhận quyền sử dụng đất chung của cộng đồng dân tộc thiểu số. Và trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe tin tức Việt Nam và quốc tế sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 12 do Vũ Hoàng và Hòa Ái trình bày.
Vũ Hoàng và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin sáng thứ Tư. Trước hết là tin Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp đón Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA, ông Charles Bolden, tới thăm Việt Nam vào trưa ngày hôm qua trong chuyến thăm 2 ngày. Chuyến thăm của vị Tổng Giám đốc NASA được xem là một bước tiến mới trong hợp tác công nghệ không gian giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo lời một quan chức Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện đang phát triển một dự án xây dựng trung tâm dữ liệu và xử lý ảnh vệ tinh tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và cũng mong muốn được NASA chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển công nghệ không gian, cũng như hỗ trợ Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học vệ tinh và trái đất. Trong buổi gặp mặt, ông Bolden cho Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biết kết quả buổi thảo luận giữa NASA và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác và tiềm năng cho công nghệ không gian, với mục tiêu đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Ông Bolden năm nay 66 tuổi, là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm giám đốc NASA. Ông đã 4 lần bay vào không gian.
Theo bản tin chúng tôi mới nhận được cho biết, cuộc họp thường niên về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mới bị hoãn lại. Kể từ năm 2006, các cuộc họp thường niên về nhân quyền vẫn diễn ra hàng năm. Cho tới tháng 11 năm ngoái, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hai phía cần phải làm việc thêm nữa nhằm thiết lập ra những tham số để vòng họp tiếp sau sẽ có tiến triển tốt hơn. Hoa Kỳ không mấy hài lòng với những vụ đàn áp của Việt Nam gần đây lên các bloggers, các nhà hoạt động cũng như các nhóm tôn giáo, và nhất là việc bắt giữ một nhà đấu tranh dân chủ người Mỹ gốc Việt, ông Nguyễn Quốc Quân, với tội danh lật đổ chính quyền mà có thể sẽ phải lãnh án tử hình. Cuộc họp về nhân quyền thường niên năm nay do phía Hà Nội đứng ra tổ chức đang bị hoãn lại có thể chỉ là vài tuần. Tuy nhiên, nó cho thấy cách đối xử của Việt Nam với các nhà bất đồng chính kiến trong hai năm qua ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đồng thời cũng làm phức tạp thêm những nỗ lực củng cố sự phát triển giữa hai quốc gia.
Ủy ban bảo vệ nhà báo gọi tắt là CPJ vừa công bố một phúc trình cho biết có đến 232 nhà báo đã bị bỏ tù trên khắp thế giới trong năm nay. Đây là con số cao kỷ lục kể từ năm 1990, khi ủy ban bắt đầu điều tra số liệu. Số nhà báo bị bỏ tù tăng thêm 53 người so với năm 2011. CPJ cho biết các quốc gia thường sử dụng các tội danh như chống chính phủ, chống khủng bố, phản quốc, lật đổ chính quyền để trấn áp và buộc các nhà báo phải im lặng. Theo thống kê, có đến 132 nhà báo bị bắt giữ vì tội danh trên. Theo bản phúc trình, ba nước đứng đầu danh sách này là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Trung Quốc. Trong năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ tù 49 nhà báo, tiếp theo là Iran với 45, còn Trung Quốc là 32. Riêng tại Trung Quốc, các nhà báo đưa tin về lĩnh vực nhạy cảm, chẳng hạn như các khu vực tự trị Tây Tạng hay Tân Cương được chú ý nhiều nhất. Vì thế, có đến 19 nhà báo Tây Tạng hoặc Duy Ngô Nhĩ bị tống giam. CBJ cho biết, phúc trình họ công bố không bao gồm những nhà báo bị bắt rồi được thả hay những nhà báo bị các tổ chức không thuộc chính quyền bắt giữ.
Cộng đồng cư dân sống tại những vùng bị cô lập sau cơn siêu bão Bopha tại Philippines đang phải đối mặt với nạn đói do đường xá bị chặn lấp và thức ăn phải được chuyên chở đến cho họ bằng đường máy bay. Tính cho đến thời điểm hiện nay, siêu bão Bopha đã làm thiệt mạng 714 người, hơn 900 người mất tích và gần 2.000 người bị thương. Đồng thời cũng gây tổn thất mùa màng lên đến hơn 10 tỷ peso, tương đương khoảng 250 triệu đô la. Theo tin từ các nhóm cứu trợ cho hãng Reuters biết, thức ăn trợ giúp cho những nạn nhân đang cạn kiệt nhanh chóng, trong khi đường xá thì bị cây cối hoặc đá lở che lấp. Hơn nữa, nguồn nước đến với các nạn nhân cũng bị bùn và các vật đổ vỡ gây ô nhiễm. Hiện tại, chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Chữ thập đỏ đã quyên góp được gần 100 triệu đô la giúp đỡ đồ ăn và nhà cửa cho khoảng 5,4 triệu nạn nhân của siêu bão Bopha.
Hai chiếc tàu hải giám của Trung Quốc vừa đi vào hải phận tranh chấp ngoài biển Hoa Đông với phía Nhật Bản. Cơ quan tuần duyên Nhật Bản cho biết tin này vào ngày hôm qua. Theo đó, hai chiếc tàu hải giám của Trung Quốc khoảng 1 giờ chiều hôm qua đã tiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo Kubashima, là một trong những đảo nằm trong khu vực tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Theo ghi nhận, kể từ khi tranh chấp nổ ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản, từ hồi tháng 9 đến nay, người ta thường thấy những tàu hải giám này xuất hiện quanh vùng đang tranh chấp hầu như mỗi ngày. Giới phân tích cho rằng mục tiêu của Bắc Kinh là muốn thay đổi tình thế bằng cách cho tàu thường xuyên chạy lui tới các vùng hải phận khi họ muốn. Tranh chấp lãnh hải đã diễn ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ nhiều thập kỷ qua.
Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng New Delhi phải chấp nhận sự hiện diện của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương, khi Bắc Kinh không ngừng đẩy mạnh đầu tư cũng như các nỗ lực ngoại giao với các quốc gia Nam Á. Quan ngại của Ấn Độ bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của Trung Quốc tới các quốc gia như Sri Lanka, Bangladesh, Maldives và Miến Điện, khi Bắc Kinh không ngừng rót vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các quốc gia này. Ngoại trưởng Khurshid, năm nay 59 tuổi, mới được bổ nhiệm vào chức vụ này cách đây 6 tuần. Một trong những nhiệm vụ của ông là thực hiện chiến lược ngoại giao mới của Ấn Độ với Trung Quốc theo phương châm cẩn trọng hơn là tham vọng. Ông Khurshid cho biết, Ấn Độ cần phải phát triển mối quan hệ với Trung Quốc để hai nước trở thành các đối tác chính trong những năm sắp tới. Xin được nhắc lại, tuần trước, chính vị đô đốc Hải quân Ấn Độ từng lên tiếng. Sức mạnh hải quân không ngừng lớn mạnh của Bắc Kinh là quan ngại lớn nhất cho New Delhi. Vì thế, New Delhi cần phải thay đổi chiến lược của mình sao cho phù hợp.
Iran và Bắc Hàn không hợp tác với nhau trong việc phát triển hạt nhân và tên lửa. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Tehran vừa phát biểu điều này ngày hôm qua. Trong cuộc họp báo hàng tuần, Ngoại trưởng Iran cho rằng lời buộc tội về hợp tác nguyên tử và tên lửa giữa Bắc Hàn và Iran là hoàn toàn vô căn cứ. Nhận xét trên của ông Ramin là nhằm phản lại một bài báo hồi đầu tháng này của hãng tin Kyodo trích dẫn các nguồn tin phương Tây cho biết Iran đang đóng quân tại Bắc Hàn từ cuối tháng 10 và tăng cường hợp tác trên lĩnh vực phát triển hạt nhân và tên lửa. Theo lời vị ngoại trưởng của Iran, thì Tehran và Bình Nhưỡng từng hợp tác quân sự với nhau khi cuộc chiến Iraq kéo dài 8 năm diễn ra hồi những năm 1980. Nhưng kể từ đó, hai quốc gia chỉ dừng lại trên lĩnh vực chính trị và nhân đạo. Hồi đầu năm nay, hai quốc gia Iran và Bắc Hàn có ký kết với nhau một hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ.
Nga chống lại việc Hoa Kỳ mới đây kêu gọi Moscow thuyết phục Tổng thống Syria Bashar al-Assad rút lui và đe dọa trừng phạt Damascus với hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Nhật báo Nga Kommersant có nhiều ảnh hưởng đưa tin này vào ngày hôm qua. Tin vừa nói cho thấy Nga không sẵn sàng áp lực ông al-Assad từ chức, mặc dù tìm cách xa lánh một đồng minh kỳ cựu và cũng là nước mua nhiều võ khí của Moscow. Tin của Nhật báo này rằng Nga không có ý định thuyết phục Tổng thống al-Assad tự nguyện từ chức cũng là dấu hiệu rõ rệt về mối bất đồng tiếp diễn sau hai cuộc hội họp mới đây giữa các viên chức Nga-Mỹ với đặc sứ quốc tế Lada Brahimi. Đặc sứ Brahimi đang mưu tìm giải pháp cho cuộc nội chiến Syria dựa trên bản tuyên bố Geneva 30 tháng 6, vốn kêu gọi hình thành một chính quyền chuyển tiếp Syria để chấm dứt cuộc nổi dậy 20 tháng nay nhằm lật đổ chính thể Al-Assad.
Nga có khả năng đối phó với mọi cuộc đua vũ trang quân sự trong không gian. Đây là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Oleg Ostapenko cho hãng tin Interfax biết. Theo đó, ông Oleg cho biết Nga đang chuẩn bị cho mọi phương án. Nếu có bất kỳ hành động nào động chạm đến quốc gia mình, Nga sẽ không ngồi yên. Ông tuyên bố quân đội Nga sẽ sáng chế những loại vũ khí hiện đại nhất, có khả năng vô hiệu hóa mọi loại tên lửa và thiết bị vũ trụ đa chức năng của đối phương. Đồng thời, Nga cũng có khả năng vô hiệu hóa mọi nguy cơ tấn công từ vũ trụ. Cũng theo lời vị trung tướng này, thì Nga hiện đang sở hữu một hệ thống phòng bị chống tên lửa tối tân, thay thế cho hệ thống hiện tại A-135, đang bảo vệ cho Moscow và những vùng xung quanh. Xin được nhắc lại, Nga và Hoa Kỳ đã ký với nhau Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo hồi năm 1972. Cả hai bên đồng ý chỉ duy trì một khu vực dàn trận có vũ khí chống đạn đạo. Tuy nhiên, năm 2002, Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi hiệp định này.
Sau nhiều năm cạnh tranh trên các lĩnh vực thương mại, Hoa Kỳ và EU đang tiến đến một cột mốc quan trọng là sát nhập với nhau để hình thành nên một hiệp định thương mại tự do lớn nhất trên thế giới. Theo tin ghi nhận, các cuộc họp bàn sơ khởi đã bắt đầu diễn ra, mặc dù chắc chắn sẽ còn rất nhiều rào cản do có những khác biệt rõ rệt giữa Hoa Kỳ và EU về các điều khoản, luật lệ, từ nông nghiệp, an toàn lương thực cho đến các vấn đề về lao động. Nhưng các quan chức của cả hai phía đều mong muốn sẽ đạt được một điều gì đó trong thời gian sắp tới. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho thấy quan tâm của Mỹ đến Hiệp định Thương mại Tự do. Qua một bài phát biểu về các quan hệ xuyên Đại Tây Dương, tại đây bà cho biết nếu hiệp định được hình thành thì sẽ mở cửa cho rất nhiều thị trường và tự do hóa thương mại cũng sẽ tăng cường hơn nữa sức cạnh tranh toàn cầu, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cũng như mang lại cho các nền kinh tế tham gia hàng tỷ đô la. Về phía EU, người đứng đầu Ủy ban Thương mại là ông Karen de Gucht cũng bày tỏ sự lạc quan cho biết cả hai phía đang chờ bản báo cáo trình bày về những vấn đề cần nghiên cứu. Ông Karen tỏ ra tin tưởng có thể những vòng đàm phán đầu tiên sẽ được thực hiện vào đầu năm sau.
Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, đúng vào ngày Quốc tế Nhân quyền thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 vừa qua, phái đoàn của nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc đài SBTN đã đến trụ sở của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva để trao thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim Một Tiếng Nói đến bà Laura Dubuier-Lassure, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thông tin viên Tường An có mặt tại Geneva và gửi về bài tường trình sau đây.
Trong chiến dịch thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim Một Tiếng Nói bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 và chấm dứt ngày 10 tháng 12 vừa qua, phái đoàn của nhạc sĩ Trúc Hồ gồm 6 người đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Thụy Sĩ đã có mặt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Place des Nations, Geneva, ngày thứ Hai 10 tháng 12, đúng vào ngày Quốc tế Nhân quyền, để trao hồ sơ nhân quyền Việt Nam, trong đó có thỉnh nguyện thư với 125.000 chữ ký đến bà Laura Dubuier-Lassure, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là chặng cuối cùng của cuộc vận động nhân quyền lần này, kết thúc chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói, khởi đầu cách đây gần 2 tháng. Trong dịp này, phái đoàn cũng đến Palais Wilson để tiếp xúc với bà Denise Graham, ông Marcelo Daher thuộc Ban Bảo vệ quyền con người và tự do phát biểu của Liên Hiệp Quốc. Anh Trần Đức Tuấn Sơn là người đã tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Pháp ngày 6 tháng 12 để trao thỉnh nguyện thư, và hôm nay anh cũng có mặt trong phái đoàn đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Anh cho biết diễn tiến sự việc cũng như cảm tưởng của anh qua hai cuộc tiếp xúc như sau.
Thì hôm nay chúng tôi đã được tiếp đón bởi bà Laura Dubuier-Lassure, là Chủ tịch của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, tiếp đón chúng tôi tại văn phòng của bà trong Palais des Nations. Chúng tôi có dịp trao cho bà Lassure con số 125.000 chữ ký của tỉnh nguyện thư Triệu Con Tim Một Tiếng Nói. Bà Lassure cũng đã rất cảm ơn chúng ta đã nêu vấn đề nhân quyền của Việt Nam đối với bà, và bà cũng hứa là bà sẽ quan tâm hơn nữa về những vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. sau hai lần tiếp xúc với là chính giới và cơ quan Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên là với Bộ Ngoại giao Pháp và lần thứ nhì hôm nay là với Liên Hợp Quốc, Sơn thấy rằng họ cũng quan tâm rất nhiều đến vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đang xảy ra, và họ cũng cần chúng ta thông tin rất nhiều, tại vì nếu không thì họ chỉ được thông tin với một chiều thôi, có nghĩa là từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là Việt Nam luôn luôn tôn trọng nhân quyền. Chúng ta cũng cần phải thông tin họ rất là thường xuyên và đầy đủ về những tình trạng đàn áp các blogger, các nhạc sĩ, các vị lãnh đạo linh hồn.
Cho tới hôm nay, chiến dịch đã thu thập được trên 125.000 chữ ký từ 59 quốc gia trên thế giới và 126 đoàn thể, cộng đồng, đảng phái, cơ quan truyền thông đã tham gia ủng hộ. Theo nhạc sĩ Trúc Hồ, kết quả này không chỉ nói lên sự thành công về mặt số lượng chữ ký mà còn thể hiện được tinh thần đoàn kết của người Việt khắp nơi trên thế giới.
Khi mà Trúc Hồ chọn tên là Chiều Khổ Tiền Một Tiếng Nói, đó là mục đích đầu tiên của chiến dịch này, là chúng ta phải tạo sự đoàn kết của người Việt Nam mình trên toàn thế giới, cho dù chúng ta đang ở đâu, Hoa Kỳ, Canada hay là Úc Châu hay là Châu Âu và ngay cả Việt Nam. Đây là một chiến dịch mà chúng ta có thể liên kết được tất cả các toàn thể, cộng đồng, hội đoàn, đảng phái trong và ngoài nước. Trước khi mà chúng ta thuộc về một đảng phái nào, trước khi chúng ta thuộc về một cộng đồng nào, thì trước hết là chúng ta là người công dân của nước Việt Nam, cho nên chúng ta phải có trách nhiệm với đất nước Việt Nam. Chúng ta phải cùng nhau tiếng nói, cùng nhau một tấm lòng để chúng ta tranh đấu cho người Việt Nam mà chúng ta có được quyền căn bản lắm.
Mục tiêu của Thính Nguyện Thư là thu thập 100.000 chữ ký trong vòng 2 tháng. Nhưng cho tới ngày thỉnh nguyện thư này tới tay Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì con số chữ ký đã lên đến trên 125.000, đặc biệt trong đó có 5.000 chữ ký đến từ Việt Nam. Theo như sự chia sẻ của nhạc sĩ Trúc Hồ thì sự kiện này mang một ý nghĩa đặc biệt.
Điều đó nói lên là những người trong nước họ đang vượt qua khỏi sự sợ hãi kèm kẹp của chế độ, mặc dù là khi mà họ nói lên một sự thật gì đó, biểu lộ lòng yêu nước, chống ngoại xâm đi biểu tình chống Trung Cộng thì họ cũng bị bắt, nhưng mà họ đã không ngại nữa, họ đã không sợ nữa. Thì đó là một điều rất tốt. Người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại, nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng ta phải có trách nhiệm luôn luôn sát cánh với những người trong nước. Chúng ta phải có bổn phận lo lắng về vấn đề tinh thần cũng như là vật chất để cho người Việt Nam đang tranh đấu trong nước biết là người Việt Nam ở hải ngoại chúng ta luôn luôn sẵn sàng lúc nào cũng bên họ, để họ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Dưới sự vận động của đài SBTN kết hợp với các tập thể người Việt tại hải ngoại, chiến dịch đã thu thập được trên 125.000 chữ ký trong một thời gian kỷ lục. Điều đó cho thấy sự hiện diện của truyền thông là một sức mạnh không thể không có trong cuộc vận động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Ông Võ Thành Nhân, giám đốc đài SBTN chi nhánh Washington DC nhận xét.
Cái vấn đề nhân quyền ở trong nước, lý do là chúng ta thiếu truyền thông, cho nên cũng ít người biết đến một số những cái việc mà những nhà đấu tranh cho dân chủ hoạt động. Ở hải ngoại đó, chúng ta phải phổ biến những tin tức và chúng ta phải đóng cái vai trò của người làm truyền thông như thế nào đó, mà đem được tin tức tới cho ngay người trong cộng đồng của mình ở hải ngoại trước. Nếu mà chúng ta làm truyền thông, mà để chúng ta đem những cái thông tin hữu ích và chúng ta dùng truyền thông để chúng ta vận động những cái công tác đấu tranh chính trị hữu ích thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được thắng lợi trong tương lai. Tại vì hiện nay truyền thông ở trong nước bị binh bức chỉ có những người cán bộ đảng được làm truyền thông thôi. Chứ như anh Điếu Cày mà làm truyền thông thì phải 12 năm tù. Chúng ta rất là nghẹn ngào khi thấy những người làm truyền thông ở trong nước phải bị giam cầm. Do đó nên những người làm truyền thông ở hải ngoại phải làm thế nào để tiếng nói mình càng lớn lên. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng truyền thông nó đi qua cái giai đoạn đó, tức là đến với những cơ quan công quyền, đến với những quốc gia mà người ta nghĩ rằng không ngờ truyền thông đã đến với họ, và ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại Geneva đã làm được cái sứ mệnh đó.
Tiếp theo, cuộc vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư Queer the Bible với 150.000 chữ ký tháng 3 vừa qua, bây giờ là 125.000 chữ ký cho chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói. Chắc chắn là cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền không dừng ở đây. Nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết dự tính trong tương lai.
Chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói chỉ là một cái viên gạch đầu tiên thôi. Đây là một cái thành công để cho người Việt Nam chúng ta cùng nhau đoàn kết để tranh đấu cho một việc gì đó. Truyền thông có một cái lợi điểm là truyền thông không thuộc đảng phái nào hết. Trúc Hồ không thuộc đảng phái nào hết. Trúc Hồ chọn ở vị trí ở giữa để chúng ta có thể nói lên sự thật. Có thể là nhờ cái vị trí của mình đứng, cho nên các hội đoàn, các đảng phái, tất cả mọi người tin tưởng là mình không có thuộc về phe phái nào hết. Sau khi đã gặp Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì Trúc Hồ mới nhận ra được một điều là chúng ta cần phải có hồ sơ, càng nhiều hồ sơ càng tốt. Tất cả cộng đồng người Việt Nam của chúng ta và những người Việt Nam trong nước hãy cùng nhau lập những hồ sơ vi phạm nhân quyền để chúng ta mang tới những cơ quan về vấn đề nhân quyền, chẳng hạn như là cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Human Rights Watch, thì đó là một điều chúng ta phải làm bây giờ.
Báo cáo của Hội Ân xá Quốc tế năm 2012 cho thấy tình trạng nhân quyền Việt Nam vẫn còn bị vi phạm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vẫn còn giữ Việt Nam trong danh sách 12 quốc gia là kẻ thù của Internet. Theo phái đoàn của Thịnh Nguyện Thư, Triệu Con Tim một tiếng nói, thì cho tới khi nào mà quyền tự do ngôn luận còn bị bóp nghẹt ở Việt Nam? Cho tới khi nào mà quyền biểu tình của những người dân yêu nước còn bị đàn áp như cuối tuần vừa qua tại Sài Gòn và Hà Nội, thì tại hải ngoại, việc lên tiếng với thế giới về bức tranh nhân quyền u ám tại Việt Nam vẫn còn là trách nhiệm của những người còn gọi nhau là đồng bào. Từ Geneva, Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, trong khi đó tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế khuyến nghị chính phủ Việt Nam công nhận quyền sử dụng đất chung của cộng đồng dân tộc thiểu số, công nhận các luật tục phù hợp về sử dụng đất cũng như văn hóa và bản sắc dân tộc. Nam Nguyên ghi nhận những thông tin này.
Đất và rừng của các sắc tộc ít người là một trong bốn điểm góp ý về sửa đổi luật đất đai được nêu lên tại phiên khai mạc hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam vào sáng 10 tháng 12 tại Hà Nội. Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã đại diện các tổ chức quốc tế trình bày vấn đề này. Việc trở lại sở hữu đất đai cũng như những luật tộc và văn hóa bản sắc của cộng đồng sắc tộc thiểu số được cho là ý kiến rất mới, do chính phủ Việt Nam hầu như đã thay đổi vấn đề này từ cơ bản sau khi kết thúc chiến tranh vào năm 1975. Tiến sĩ Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên giải thích cho chúng tôi về tình trạng đất rừng thực tế ở Tây Nguyên từ sau 1975 tới nay. Theo đó, người sắc tộc không còn được sở hữu rừng và được cấp mỗi hộ 0,5 hectare đất theo chính sách áp dụng chung cho cả người Kinh lẫn người thiểu số.
Trước là họ có những cái khu rừng mà bây giờ mình kêu là cái rừng phòng hộ hay rừng đặc dụng đó, thì họ kêu là rừng thiêng thì họ không có đụng tới. Cái cộng đồng của họ thì là họ mỗi người nó có chừng 5-7 mảnh đất cách ta khác nhau. Rồi họ du canh thì có một cái mảnh này là họ làm rồi mấy mảnh khác họ để cho nó rừng nó phục hồi rồi sau đó họ quay trở lại cái mảnh thứ nhất cứ 3 năm 4 năm họ canh tác xong là họ lại quay lại cái mảnh khác. Nhưng mà bây giờ thì họ đất thì không sinh ra mà người thì nhiều. Như ở Tây Nguyên đó là năm 1975 thì tổng số dân của 5 tỉnh thì mới có 1 triệu người, bây giờ hơn 5 triệu người rồi. Một cuộc đại di dân nên tử là cũng không có đất để cho họ du canh cái kiểu đó nữa. Và bây giờ nói chung là ngay cả người Kinh mà tôi nghĩ là nửa hectare thì cũng rất khó sống. Thì bây giờ người dân tộc cũng gặp nhiều cái khó khăn. Rừng họ cứ kêu rừng của họ, đất là đất của họ. Nhưng mà bây giờ thì phát triển nông lâm nghiệp rồi, nông lâm trường rồi. Nói chung họ không còn sở hữu được cái đó nữa.
Theo ông Nguyên Ngọc, một nhà nghiên cứu có uy tín về văn hóa cổng chiêng, vùng Tây Nguyên trong truyền thống đất đai là thuộc về tập thể của cộng đồng làng. Các nhà khoa học gọi là quyền sở hữu tập thể của cộng đồng làng đối với đất và rừng. Thực tế trên Tây Nguyên trước đây không hề phân biệt đất và rừng. Đất tức là rừng và rừng tức là đất. Mọi cánh rừng đều có chủ, tất cả rừng mênh mông như vậy, nhưng tìm hiểu kỹ thì nó đều được chia cho các làng. Người ta gọi là từ ông bà, từ tổ tiên, hoặc người ta bảo là thần linh đã giao cho tổ tiên, có ranh giới rất rõ ràng. Ông Nguyên Ngọc nhấn mạnh.
Sau cái năm 75, ta không tìm hiểu, ta không hiểu cái điều đó. Cho nên là ta cũng làm cho tất cả mọi nơi là quốc hữu hóa hay tất cả. Vì vậy các làng nó không còn cái đất của họ, nó không còn cái đất tập thể của họ nữa. Đấy là cái nền tảng cơ bản, cái nền tảng vật chất, cái nền tảng tinh tế của một cái làng. Khi cái nền tảng đó nó không còn thì cái làng nó vỡ và cái văn hóa của làng nó sẽ vỡ. Đấy là cái hiện tượng ở Tây Nguyên và chúng tôi cũng rất nhiều lần nói cái điều này rồi. Nhưng mà theo tôi thì cho đến nay trong luật đặc thái là chưa hề phản ảnh được cái thực tế đó của Tây Nguyên.
Một khi đất rừng đã trở thành nông lâm trường, theo tiến sĩ Lê Ngọc Báu, thì người dân tộc thiểu số cũng phải định canh không thể du canh nữa. Ông Báo mô tả một thực tế mà chỉ có những người ở địa phương mới thấu hiểu.
Một số không lớn là họ cũng được đưa vô nông lâm trường, rồi họ cũng nhận khoán. Số còn lại thì họ không được vào, thì với nửa hectare canh tác đó thì họ cũng gặp nhiều cái khó khăn về kinh tế cũng về nhiều mặt khác. Thì nhiều khi là cũng có thể là dân đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, thì cũng có xung đột với những cái đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Bắc, họ di cư tự do vô. Thì thường là những người dân tộc cùng tại chỗ thì họ lại bỏ đó, họ đi vô rừng, họ đi vô sâu những cái rừng sâu đó, họ đi lại phát đốt rừng, làm rẫy và vấn đề xã hội cũng lớn. Và ở Tây Nguyên thì cái tình trạng di cư tự do thì cũng vẫn tiếp tục diễn ra mà cũng chưa có biện pháp nào hữu hiệu để ngăn chặn hết. Chủ yếu là dân tộc ở miền núi phía Bắc họ vào thì cũng có tranh chấp với cái người dân tộc tại chỗ đó.
Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nhân vật từng nêu ý kiến phải đặt quan hệ đất đai với vấn đề dân tộc, đã tán dương đề xuất của Oxfam. Ông nói, các nhà làm chính sách, các nhà làm luật của Việt Nam hiện nay có thể chưa nghiên cứu về vấn đề đất rừng và sự liên quan đến cộng đồng sắc tộc thiểu số.
Chưa nghiên cứu mà bây giờ đưa vào một câu tổng quát thì được, chứ cụ thể thì chắc là còn phải nghiên cứu. Cái đất này lại có còn liên quan hẳn những vấn đề rừng. Thế thì rừng ấy, ở Việt Nam gọi là đất chưa sử dụng, đất chung, đất rừng cũng có. Thế nhưng mà là người dân tộc người ta, nhiều người là vẫn còn sống nhờ rừng, cả hẳn như là vào rừng để không cứ người dân tộc ở nhiều nơi khác để lấy mật ong này. Rồi thì kiếm các loại củ như củ mài hay các cái thứ sắn hay là chuối rừng, nhiều thứ ở trong rừng ấy. Và nhất là họ còn săn cả thú vật nữa. Thế thì bây giờ những cái vấn đề phải có một cái nghiên cứu thế nào. Một cái vấn đề thứ hai cũng rất khá phức tạp là họ làm nương rẫy ấy, rồi thì cứ thay đổi rồi di chuyển vân vân ấy, gọi là du canh du cư ấy, thì vấn đề cũng khá phức tạp. Thế thì giải quyết thế nào cũng còn phải có nghiên cứu, chứ cũng không phải chỉ đơn giản là công nhận.
Theo các chuyên gia, cộng đồng sắc tộc thiểu số hiện nay tập trung nhiều nhất ở Tây Nguyên và có thể chiếm tỷ lệ 30% dân số 5 triệu của khu vực này. Theo số liệu chính thức, Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Ngoài người Kinh chiếm 86% dân số, 53 dân tộc ít người còn lại chiếm tỷ lệ 14%. Đất rừng của người sắc tộc thiểu số từng là nguyên nhân của tình trạng bất ổn xã hội dẫn đến bạo động ở Tây Nguyên. Hai sự kiện nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2001 và 2004 khiến chính quyền phải sử dụng lực lượng vũ trang để tái lập trật tự, dẫn đến một làn sóng người thượng vượt biên sang Campuchia và Thái Lan.
Thưa quý vị, mới đây nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc đã gửi thư phản đối đến ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, để phản đối việc gạt tên ông ra khỏi cuộc hội thảo về Biển Đông mang tên Hợp tác Biển Đông lịch sử và triển vọng. Mặc Lâm phỏng vấn ông Đinh Kim Phúc để có thêm chi tiết. Trước tiên ông Đinh Kim Phúc cho biết.
Cái vấn đề này không phải là mới đây. Ở đầu năm 2012 đó, thì tôi đã nhận cái thư mời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hiệu trưởng Trường Đại học Học và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhé, mời tham dự cái hội thảo Hợp tác Biển Đông lịch sử và triển vọng do 4 đơn vị là phối hợp thực là Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia khu vực 3, rồi Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Paris 2 ở Pháp. Rồi sau khi tôi gửi tham luận đàng hoàng thì lại có một cái công văn là tạm hoãn cái hội thảo này. Cho đến đầu tháng 10 vừa qua, tôi nhận được cái thư mời lần thứ hai để tiếp tục tham gia cái hội thảo này với cái chủ đề trên mà chỉ có 3 trường thôi, tức là Trường Học Xã hội Nhân văn Hà Nội, rồi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia khu vực 3 và Trường Học Khoa học Xã hội Nhân văn của Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được thư mời, tôi đã gửi một cái tham luận với cái chủ đề là tôi phản biện quan điểm của một số học giả Trung Quốc về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi tôi gửi tham luận đến cho ban tổ chức, thì ông trưởng phòng quản lý khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và ông trưởng khoa lịch sử của Trường học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh rất khen cái bài tham luận của tôi, còn gọi điện thoại trao đổi với tôi, khích lệ và động viên tôi tiếp tục trong vấn đề nghiên cứu Biển Đông để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.
Và thưa ông, xin ông cho biết là những gì xảy ra sau đó?
Ngày 12 tây tháng 12 là khai mạc hội thảo. Nhưng cách đó 3 ngày tôi không hề nhận được thư mời, không hề nhận được kế hoạch đi đứng như thế nào. Tôi liền email qua ban tổ chức thì cũng không được trả lời. Và tôi gọi điện thoại thì họ lại ấm ớn họ tệ. Đến sáng thứ hai, 10 tây, tôi đến phòng hợp tác khoa học của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã được biết rằng bài tham luận của tôi là bị loại ra khỏi hội thảo vì không phù hợp với mục tiêu của hội thảo. Mà trong giấy mời đã ghi rất rõ là có 4 nội dung và cái bài tham luận của tôi là phù hợp với nội dung của hội thảo. Tôi liền gặp ông Hà Minh Hồng, phó giáo sư tiến sĩ trưởng khoa lịch sử của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông Hồng cho tôi biết một trong những lý do mà bài của tôi bị loại ra là ban tổ chức không chủ trương phản biện các quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông. Như thế, thử hỏi tổ chức một cái hội thảo về Biển Đông để bảo vệ chủ quyền đất nước hay là hội thảo để tập hợp nội bộ lại với nhau để tiêu tiền của nhà nước? Thì vấn đề này tôi rất là bức xúc. Do đó tôi mới làm một cái thư nhỏ tôi gửi cho tất cả các đơn vị phối hợp tổ chức và gửi cho các quan chức kể cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo để trình bày rõ quan điểm của tôi. Và tôi yêu cầu ban tổ chức phải trả lời tôi là ba câu hỏi. Câu thứ nhất là tham luận và sự có mặt của tôi hội nghị có làm mất lòng ai hay không? Thứ hai, đã hội thảo về Biển Đông mà tại sao không phản biện các quan điểm sai trái của các học giả và nhà nước Trung Quốc thì hội thảo lập ra để làm gì? Và câu thứ ba, ban tổ chức hội thảo nhận bao nhiêu tiền của nhà nước Trung Quốc để loại tôi ra khỏi hội thảo này? Vì ai cũng biết rằng tôi không phải là chuyên gia hàng đầu, tôi cũng không phải là giáo sư tiến sĩ. Nhưng mà những bài nghiên cứu về Biển Đông, về Hoàng Sa, Trường Sa của tôi đã được dư luận đánh giá rất cao. Có những cái thành công nhất định trong cái việc đóng góp bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nhưng ban tổ chức toàn là những trường đại học hàng đầu của đất nước, nhưng làm ăn rất là ẩu thả, phi chính trị, hay không còn nói cách khác là phản khoa học và phản dân tộc.
Chúng tôi có thấy là trong cái bài tham luận của ông đó, nó có một cái điểm đặc biệt là ông đã chứng minh công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị trên cái cương vị pháp lý. Đây có thể là một điều mà khiến cho những người tổ chức hội thảo cảm thấy lo ngại khi mà đưa lên cái vấn đề ra trước công luận hay không, thưa ông?
Vấn đề mà công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1958 đâu phải lần đầu tiên tôi đặt vấn đề. Các quan chức Việt Nam trước đây đã từng đặt vấn đề. Ví dụ như ông Lưu Văn Lợi, nguyên là trưởng ban biên giới chính phủ, rồi ông Nguyễn Mạnh Cầm, vân vân, là những quan chức của Bộ Ngoại giao đã từng tuyên bố công khai. Và vừa qua luật biển của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua, ngay điều 1 đã khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Điều đó đã phủ nhận công hàm Phạm Văn Đồng theo cái quan điểm của Trung Quốc. Thì rõ ràng tôi làm rõ thêm là công hàm của Thủ tướng Đồng nó ra đời trong một cái hoàn cảnh lịch sử nhất định, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trong thời kỳ cuộc chiến tranh ký thức hệ ở trên toàn thế giới. Và Việt Nam, Trung Quốc đều là hai nước xã hội chủ nghĩa, hai nước đều có kẻ thù chung. Do đó, đây là một cái công hàm hữu nghị nhằm thể hiện cái tình đồng chí anh em của những nước xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là công hàm bản nước. Vấn đề này tôi đã sử dụng, đã liệt kê quan điểm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước để làm sáng tỏ hơn cái kết luận của tôi. Chứ tôi không hề có một cái gì đi ngược lại cái quan điểm của nhà nước, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề công hàm của Thủ tướng Nội Đồng vào năm 1958. Và sách vở, báo chí rất nhiều lần đã đề cập vấn đề này. Chứ tôi không phải là người chăm ngồi hay là người lần đầu tiên nêu vấn đề này ra, mà ban tổ chức lại lấy đó là một cái cớ để loại tôi ra khỏi hội thảo.
Vâng, thưa ông, thì mới đây đó, chắc ông cũng biết là hôm Chủ nhật vừa rồi một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xảy ra hai thành phố. Ông có nghĩ rằng những cuộc biểu tình này mà ông có được sự chú ý của bên an ninh đó, đã làm cho những người tổ chức hội thảo lo ngại không ạ?
Tôi nghĩ rằng biểu tình chống bành trướng Trung Quốc trên Biển Đông cũng như các hành động gây hấn Việt Nam ở trên Biển Đông trong thời gian qua với lại một hội thảo khoa học thì không có một cái dính dáng gì với nhau. Ai phạm pháp, ai vi phạm pháp luật Việt Nam thì cứ xử theo cái sự phạm pháp. Còn hội thảo khoa học là phải làm sáng tỏ những vấn đề khoa học và lịch sử đã đặt ra. Thì hai cái vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Đừng vì nói tôi thường xuyên đi tham gia biểu tình chống bành trướng, chống cái hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông mà loại tôi ra khỏi hội thảo. Thì như thế, một hội thảo không phải làm việc trên một cái tinh thần học thuật của giới đại học. Chẳng lẽ rằng tất cả hội thảo là phải cùng chính kiến với nhau hay là cùng quan điểm với nhau hay sao? Hội thảo khoa học là phải đi tìm những cái mới, những cái gì mà khoa học chưa giải quyết được, những cái gì mà lịch sử đang đòi ra, những cái gì mà đất nước đang đòi ra để mổ xẻ, đi tìm những cái phương pháp, những cái biện pháp mới tốt nhất để bảo vệ tổ quốc mới là những cái hội thảo về Biển Đông. Cái đó nó ủng hộ nhà nước để phục vụ cho nhà nước trong cái việc bảo vệ chủ quyền của đất nước, không để một đất lọt vào tay phương Bắc như là lãnh đạo và của nhà nước đã từng phát biểu.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc về thời gian của ông đã dành cho chúng tôi ngày hôm nay.
Thưa quý vị, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Kirk Campbell đang trên đường đi Philippines, Malaysia và New Zealand. Giới quan sát cho rằng Philippines nhân cơ hội này sẽ nói về Biển Đông. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau đây.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh đi từ Washington DC cho thấy chuyến đi của ông Kirk Campbell bắt đầu từ ngày 10 và kết thúc vào ngày 16 tháng này. Theo lịch, ông Kirk Campbell sẽ lưu lại Manila 2 ngày. Vào thứ Tư, ông Kirk Campbell sẽ gặp gỡ Thứ trưởng Quốc phòng về An ninh Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Mark Lippert. Hai ông sẽ cùng tham dự cuộc đối thoại chiến lược song phương lần 3 giữa Washington và Manila. Cùng ngày, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ gặp Ngoại trưởng Philippines, ông Albert De Rosario và một số giới chức cấp cao khác. Theo giáo sư Romeo Baloy, Giám đốc Viện vì Hòa bình, Bạo động và Khủng bố Philippines, thì phía Manila hy vọng nhân cuộc gặp gỡ này, Hoa Kỳ có thể tái cam kết một cách chắc chắn vai trò lâu dài của Washington trong việc duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực cũng như trên Biển Đông.
First, we expect the Assistant Secretary to reassure U.S. role in maintaining peace and stability in Southeast Asia. Particularly its long-standing position to be an influential player in the maintenance of peace in the South China Sea.
Hôm thứ Hai, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phụ trách các vấn đề về Mỹ, Carlos Sorita, nói rằng mục tiêu các cuộc gặp của giới chức hai nước lần này tập trung đặc biệt vào quốc phòng và các vấn đề liên quan đến khu vực. Ông Carlos cũng ghi chú rằng Hoa Kỳ và Philippines nhân dịp này sẽ thảo luận về khả năng tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Philippines. Giới quan sát cho rằng ý của ông Carlos muốn đề cập đến việc binh sĩ và chiến hạm của Hoa Kỳ ghé thăm Philippines để huấn luyện và diễn tập. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ bàn về việc tăng số lần ghé thăm của các binh sĩ, chiến hạm và phi cơ Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường viện trợ quốc phòng của Mỹ cho quân đội của Philippines. Giới chức ngoại giao cao cấp của Manila xác nhận rằng Biển Đông không nằm trong các vấn đề được bàn thảo lần này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, vì an ninh quốc gia thì giới chức Philippines rất khó không đề cập đến Biển Đông. Theo đánh giá của giáo sư Romeo Baloy, vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được nhắc đến, nhưng theo ông, quan trọng hơn hết thì phía Manila muốn nghe thấy một sự cam kết chắc chắn từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Philippines là một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ trong khu vực. Thời gian gần đây, khi sự kiện Biển Đông trở nên nóng bỏng, nhất là sau vụ đụng độ của tàu Philippines và Trung Quốc hồi tháng 4 tại bãi cạn Scarborough, hay còn gọi là Hoàng Nham theo tiếng Trung Quốc, thì các chuyến thăm cấp cao giữa Washington và Manila càng trở nên dày đặc. Giáo sư Romeo Baloy cho biết, Philippines luôn ủng hộ sự có mặt của Hoa Kỳ tại khu vực nhằm ngăn chặn một thế lực nào đó có thể thống trị toàn vùng.
The Philippine government supports U.S. presence in Asia in order to prevent a new power to dominate the region.
Vẫn theo giáo sư Baloy, thì Manila dĩ nhiên vẫn hoan nghênh sự hiện diện của Hoa Kỳ nhằm cân bằng quyền lực trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy và bối cảnh tranh chấp gay gắt ở Biển Đông. Philippines đã nhiều lần nhắc lại Hiệp ước Phòng thủ Tương trợ giữa Hoa Kỳ và Manila ký năm 1951. Theo đó, hai nước có trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau khi an ninh bị đe dọa. Hiệp ước ký năm 1951 này không đề cập cụ thể đến vùng Biển Đông. Phía Hoa Kỳ cũng tuyên bố tuân thủ các nghĩa vụ trong Hiệp ước. Tuy nhiên, Washington không nói cụ thể nước này sẽ phản ứng như thế nào nếu xảy ra xung đột giữa Manila và các nước khác trên vùng Biển Đông. Hồi giữa năm nay, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ trang bị cho quốc phòng Philippines đáng tin cậy ở mức độ tối thiểu. Chuyến đi của ông Kirk Campbell lần này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hành động được đánh giá là đơn phương và khiêu khích ở Biển Đông. Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, thì hoạt động của Bắc Kinh ở vùng Biển Đông ngày thêm quyết liệt. Philippines và một số nước đã lên tiếng quan ngại về hộ chiếu phổ thông Trung Quốc có in đường lưỡi bò vào quy định của tỉnh Nam Hải cho phép cảnh sát biển kiểm tra trục xuất tàu không phải của Trung Quốc trong khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Manila là một trong những nước có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Nước này được nói luôn tận dụng tất cả các cơ hội để quốc tế cũng như Hoa Kỳ quan tâm đến những diễn biến trong vùng biển giàu tiềm năng và nhộn nhịp nhất nhì trên thế giới này. Rời Manila, ông Kirk Campbell sẽ đi Malaysia và New Zealand. Malaysia không phải là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng là một đối tác quan trọng trong thương mại và là một người bạn trong khu vực mà giới quan sát đánh giá rằng Hoa Kỳ có thể tận dụng khi trở lại châu Á.
Và bây giờ là chương trình Cà phê Wi-Fi do Khánh An phụ trách.
Khánh An chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cà phê Wi-Fi. Ngày hôm nay thì Khánh An đặc biệt chào đón ba bạn vừa trở về sau cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 9 tháng 12 vừa qua. Chắc là bây giờ các bạn có nhiều điều để mà kể, để chia sẻ về cái ngày Chủ nhật với những cái sự kiện mà có lẽ là đáng nhớ xảy đến cho bản thân của các bạn lắm, phải không? Bây giờ thì chắc là Khánh An không làm mất thời gian của các bạn nhiều nữa đâu, mà chúng ta sẽ lần lượt tự giới thiệu để có thể bắt đầu vào chương trình ngay, được không? Bây giờ Khánh An mời các bạn nha.
Vâng. Tôi là Trương Ba Không, tôi đang giữ một đầu dây nói từ phía đằng Hà Nội của mình. Tôi cũng là một người có thể đã được chăm sóc đặc biệt hơn một chút trong cái lần biểu tình 9 tháng 12 vừa rồi.
Mình là Nguyễn Văn Dũng, chủ nhiệm Phú Thọ. Trước tiên Lâm xin lỗi mọi người đã bị thử ra. Cái giọng của Lâm bây giờ nó cũng đang khàn á. Mình cũng đang khàn một tí, nhưng mà tức là ngày hôm qua Lâm đã cho họ nhiều quá. Thì Lâm xin giới thiệu là Lâm tên là Bùi Trung Lâm. Từ hiện tại Lâm đang có một Sài Gòn. Và hiện tại thì Lâm đang làm bên nghề trang trí mỹ thuật, trang trí nội thất.
Rồi, một lần nữa Khánh An chào đón cả ba bạn đến với chương trình Cà phê Wi-Fi ngày hôm nay. Bây giờ thì như Khánh An đã nói từ lúc đầu, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta chắc chắn là có liên quan đến biểu tình ngày hôm Chủ nhật. Có lẽ là quý thính giả cũng đã nghe rất là nhiều những cái chi tiết về cái cuộc biểu tình, và những cái website thì cũng cập nhật liên tục cả hình cả video. Bây giờ Khánh An chỉ hỏi các bạn một câu thôi, tất cả ba bạn đều là những người trong cuộc, những người đã xuống đường và biểu tình để chống Trung Quốc vào ngày 9 tháng 12, thì các bạn có thể kể cho mọi người nghe là cái điều gì động lại trong cái ngày hôm Chủ nhật vừa rồi?
Ấn tượng nhất của mình là khi trong trại Lộc Hà thì một sếp công an xuống hỏi một người bị bắt ấy, và anh là ai, tên gì, thì tất cả mọi người 24 con người đều đồng thanh hát bài anh là ai, bắt tôi làm điều gì sai, rất là vui ạ. Và chương trình văn nghệ của 24 con người bị bắt trong trại là toàn là dậy mà đi, anh là ai và Việt Nam tôi đâu. Đấy là một cái chưa bao giờ xảy ra trong các cuộc biểu tình.
Vâng, điều này thật là tuyệt vời.
Cái video không? Đấy là đáng ra là up lên Facebook luôn. Nhưng mà ở đấy là họ đặt cạnh cái phòng ra mãn xa người làm một xe pha sóng luôn. Nên là không đáp được lên Facebook.
Vâng. Và bây
sau
giờ
đó
thì
là họ xóa hết thẻ nhớ của mình.
Vâng. Họ có thể xóa được cái thẻ nhớ ở trong máy của anh Dũng, thế nhưng mà người ta không thể nào xóa được tất cả những cái điều, những cái kỷ niệm mà đã in, đã lưu giữ rất là kỹ ở trong bộ nhớ của mỗi người, phải không ạ? Trong đầu của mỗi người. Cảm ơn anh Dũng. Bây giờ thì Khánh An mời bạn Trương Ba Không.
Với tôi thì cũng là cái hình ảnh ấn tượng đầu tiên là cái xe của cảnh sát ấy, thì muốn là dẹp mọi người và muốn là mời mọi người đi lên trên vỉa hè. Thì cái bạn Nguyễn Văn Phương là một cái thành viên rất là tích cực năng nổ và là người đọc cái tuyên cáo và rất lớn, thì anh ấy có phận mất, anh ấy nói một câu là khi mà nước nhà đã mất ấy, thì đến cái vỉa hè cũng chẳng còn mà đi đâu. Và sau đó anh ấy đặt đi lặp lại một cái câu là tổ quốc là trên hết. Thì ấn tượng thứ hai đối với tôi là lâu lắm rồi, thì sau cái lần mà đến thăm chị Hằng lần cuối cùng bắt đầu năm nay, thì chúng tôi cũng không có dịp được gặp nhau thường xuyên nữa. Thì đến vừa rồi thì cũng rất là vui, lại tình cờ lại được một lần nữa đi cùng với chị và nhìn thấy khi một hình ảnh của cái người bên oan mà khập khiễng bước đi trên đầu đoàn với một cái lá cờ màu vàng trên tay, thì chị có bật khóc.
Còn riêng cá nhân tôi thì lần này thì được các lực lượng chức năng thì chăm sóc nó đặc biệt hơn, bởi vì xuất phát từ một cái câu chuyện nó rất là buồn cười, nó rất là khôi hài. Vì họ vẫn cứ nghĩ rằng chúng tôi đang làm những cái việc tự phát này, nó là có một cái gì đó nó có tổ chức cả, hoặc là nó từ nước ngoài kích động rồi là xúi dục cái loại kia. Nên là một anh em đi đã nói chuyện với các sếp của mình, một thằng kiếm nói rằng là tôi là người đang điều động thêm quân từ nơi khác về để ứng trực trong cái lúc mà lực lượng 113 đã giải tán chúng tôi. Thì họ bắt tôi, mà tôi là người duy nhất trong cái lần vừa rồi được giam giữ lại một nơi riêng với 8 người thẩm vấn tôi và bị gặp lại, cũng chỉ để mục đích xem là có một cái tổ chức nào gây dựng cái cuộc biểu tình này không.
Vâng, trở lại với cuộc biểu tình ở Sài Gòn thì Khánh Nam muốn hỏi bạn Lâm, bạn có thể kể một cách ngắn gọn thôi cái ấn tượng nào mà để lại trong bạn về cái cuộc biểu tình ngày hôm Chủ nhật ạ?
Cái kỷ niệm ngày hôm qua là nó ấn tượng từ lúc ban đầu. Tối hôm trước á, là Lâm có ngồi Lâm vẽ mấy cái băng rôn với lại mấy cái banner sẵn sàng hết rồi. Thì chẳng có buổi sáng, sáng sớm á, thì 5 giờ sáng Lâm dậy thì sớm Lâm tập thể dục. Thì Lâm đứng trên lầu, Lâm nhìn chỗ thì Lâm thấy có khoảng 5 người an ninh đứng trước cái cửa nhà luôn. Thì Lâm mới vô, Lâm điện thoại cho Thành với nhân viên, phải có một người đi xin. Đó là khoảng chừng 7 rưỡi. Thành thì nó mang cái áo bún là no du. Còn mình thì mang một cái áo là ủng hộ luật biển đảo. Thì vừa mới mở cửa nhà đi xuống thì tự nhiên thằng cái anh công an khu vực chạy vào nhà liền. Ông nói thôi, ở nhà đừng đi biểu tình nữa. Cái chủ trương của nhà nước là vậy rồi. Ông nói nếu như mà bây giờ tụi em cứ nhất định đi thì anh sẽ bắt tụi em. Xong rồi ông nói ok, bây giờ tụi em được ở nhà, bây giờ anh đi ra khỏi nhà em để tụi em ăn sáng. Mình thì mình lên mình lấy những cái áo khoác mình khoác lại để không có cho thấy những cái áo biểu tình đó. Xong rồi mình mới nói hai vợ chồng Thành nó đi ra trước đi. Thì lúc mà Thành với Kim vừa đi ra thì mình chạy cái vòng đó thì mình thấy Thành với Kim nó bị bắt lại. Thì đó cũng là một cái chuyện mình ngày hôm qua thì thật sự là từ đầu cho đến cuối nó luôn luôn có một cái sự ngăn chặn rất là tinh vi, có một cái nhóm gọi là phản biểu tình thì nó vẫn đóng cái giả danh là người biểu tình, nhưng mà luôn luôn nó muốn luôn luôn làm cho cái lừa của cái cuộc biểu tình đó nó giặt xuống, hoặc là nó cứ trước ngày cái hô là có móc túi có cái gì vậy rồi an ninh nó nhảy vào nó đập phá.
Vâng, sau khi mà các bạn đã trở về thì các bạn có rút ra được những cái bài học nào cho chính bản thân mình sau này hay không ạ?
Một kinh nghiệm quan trọng tôi rút ra là mình tôn trọng an ninh như những con người. Họ cũng bị áp lực cơm áo gạo tiền, họ đành phải làm cái việc đấy thôi.
Vâng.
Thì có một anh an ninh làm việc với tôi trong trại Lộc Hà qua, anh chia sẻ là thực ra là tôi mặc cái bộ quần áo này thì tôi phải nói như thế này theo cái chủ trương ở trên, chứ còn ra ngồi trà đá bia bọt với nhau thì có khi nó lại khác rất nhiều. Thì cũng rất là thoải mái với họ, nhưng mà cái gì mình kiên quyết phản đối là mình phản đối đến cùng. Và tôi nghĩ là tất cả đều là người Việt với nhau, làm sao cho họ hiểu được những người biểu tình là những người đơn thuần là yêu nước, không có cái gì là cực đoan cả.
Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ. Còn hai bạn khác thì các bạn có rút ra được những cái kinh nghiệm riêng nào của mình không?
Cá nhân tôi qua những cái cuộc gặp việc về các cái lực lượng chức năng thì một cái kỹ năng lớn nhất rút ra được với tôi thực sự là tránh những cái cuộc hỏi theo kiểu vòng vo, hỏi theo kiểu nó trang sang đại hải và mình sẽ mất tập trung và mình chỉ trả lời một câu hỏi, nó sẽ bị đẩy đến một cái câu hỏi đến một cái kết thúc nó không hay, nó không có lợi cho mình. Thành ra là như trong buổi ngày hôm qua ấy, thì dù đã gặp là cái bạn an ninh, bạn ấy cũng là người đồng hương với tôi, nhưng mà tôi cũng vẫn đã cố gắng là tách bạch hai câu chuyện ra, một câu chuyện của những người, con người với con người, của người đồng hương với người đồng hương, và câu chuyện của một người đang giữ quyền được phép thẩm vấn, và một người thì dù muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận một cuộc thẩm vấn như thế. Nên tôi yêu cầu bạn ấy là bạn hỏi từng câu hỏi một và tôi trả lời từng câu hỏi một. Và tôi nghĩ rằng là trong một cái áp lực mà một người có thể phải làm việc đến 7-8 người thì tôi nghĩ là chúng ta nên trả lời trong cái chừng mực và trả lời một cách gọn, theo câu kiểu câu hỏi đối thoại, tránh những câu hỏi mang tính chất dẫn dắt, nó sẽ có thể gây bất lợi cho mình.
Vâng, xin cảm ơn ạ. Bây giờ thì Khánh Nam muốn hỏi kinh nghiệm riêng của bạn Lâm ạ.
Lúc ban đầu, trước lần đầu tiên cách đây hơn 1 năm 15 đi biệt tình, cho đến bây giờ sau nhiều lần bị bắt thì Lâm cảm thấy rằng mình mạnh mẽ hơn lên thêm thôi. Chính những người an ninh người ta làm cho Lâm cảm thấy mạnh mẽ lên.
Vâng, một câu hỏi cuối nữa thôi. Theo như kinh nghiệm của các bạn dự đoán là sắp tới có biểu tình nữa hay không? Và biểu tình nó có dẫn đến một cái kết quả nhất định nào đó có lợi cho phía Việt Nam hay không?
Mình xin nói ngay là vấn đề biểu tình hay không biểu tình nữa thì trước tiên nó sẽ phụ thuộc vào hoàn toàn vào cái động thái của nhà cầm quyền ở Bắc Kinh. Mặc dù thì tất cả các cuộc biểu tình hầu như là đều không được bật đèn xanh và đều bị chính quyền Việt Nam đàn áp bằng cách nọ hay bằng cách kia, đều là muốn là dập tắt. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cho đến nay qua 5 năm của cái phong trào biểu tình yêu nước chống Trung Quốc thì nó đã thể hiện rõ những cái lập trường quan điểm của người dân Việt Nam rồi. Nên thành ra là mình nghĩ là nếu như trong tương lai mà khi Trung Quốc còn gây hấn thì chắc chắn là dù nhà cầm quyền Việt Nam có cản trở hay làm bằng ngoại các biện pháp nghiệp vụ thế nào thì mình tin chắc là nó sẽ vẫn nổ ra, vẫn xảy ra. Và còn cái hậu quả của nó ấy, thì mình nghĩ rằng là mỗi một người dân Việt Nam, mỗi một người xuống đường chúng mình ấy, thì sẽ phải đi một bước đi rất dài cho trong nhận thức của mình, trong suy nghĩ của mình. Mặc dù thế thì nó mới thúc đẩy được một cái bước đi khá là ngắn của một xã hội, nhưng đấy là những cái bước đi ngắn cần phải có, chứ chắc nó sẽ không thể là dừng lại như thế được.
Vâng.
Mình rất đồng ý ý kiến của Trương Bá Không. Thì ngày hôm qua khi chào cái anh An Minh làm việc với mình thì anh ấy bảo thôi giờ đừng đi nữa nhé. Thì mình cười giảm anh cái đấy thì còn phụ thuộc vào Trung Quốc thôi. Còn về tác dụng của biểu tình ấy thì tôi thấy là nhận thức của người dân càng ngày càng nâng lên khi mà thấy là nhiều người can đảm xuống đường biểu tình yêu nước bất chấp mọi sự ngăn cản của nhà cầm quyền. Và qua những cái cuộc biểu tình này thì mọi người sẽ nhận rõ cái bộ mặt của chính quyền, chính quyền tự thể hiện thôi. Và ngoài cái chuyện trong nước thì chúng ta đã đánh động được dư luận quốc tế và cho Trung Quốc thấy là cái quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam này, bất kể chính quyền như thế nào, chính quyền có thể là hèn nhát nhưng mà dân Việt Nam không bao giờ hèn.
Vâng. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia và chia sẻ với chương trình.
Cảm ơn mọi người.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website www.rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Từ 9 giờ đến 10 giờ. Thưa quý vị, nhạc phẩm Vạn Vạn Lý, thơ của Cung Trầm Tưởng, nhạc sĩ Bùi Kim Cương phổ thành ca khúc, được hợp ca do Hoàng Cung Pha, Nguyễn Xuân Thưởng và Nguyễn Thăng trình bày, với tiếng dương cầm của quê hương. Đây là những nghệ sĩ đang sống và làm việc tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Bài hát này cũng xin được chấm dứt chương trình hôm nay. Chúc quý vị một ngày vui và những tốt lành.
Lời sau thảo tường uống nguyên hàm. thường xương trong cơ đầy bò sau này thương nào đó khi đau rơi tiếng gây gió về thấy lâu dày sơn khê có điện mù ngà ngà như thiên thu bay bay vạn vạn đi trang si hề trang si
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.